2011. Chúng tôi xin gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Dương Quang Thoại từ Hội Thánh Cần Thơ, Việt Nam qua phần thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, bài giảng có tựa đề Tin Chúa hay Theo Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Xin chào tất cả các bạn.
Dear friend, I just want to bring greeting to you this morning.
Tôi hy vọng là sẽ có dịp giảng bằng tiếng Anh với các bạn.
I wish I can preach in English too with you.
Nếu tôi cố gắng lắm thì khoảng 20 năm nữa.
If I try, probably give me another 20 years.
Có lần tôi đi giảng ở cái nhà thờ Vàm Nhon, tôi thấy để nhiều cái quạt ở phía dưới mà trên này không có quạt.
When I visit a church in Vam Nhon, I see a lot of fans in the back, but in front there's no fan.
Tôi mới hỏi là tại sao không để quạt trên này.
And I asked why there's no fan is right in the here in the pulpit.
Họ nói để cho mục sư thấy nóng thì ông giảng ngắn.
And so they see, well, if it's hot, then probably the pastor will cut down his sermon.
Tôi nghĩ mục sư Vinh đang áp dụng cái cách đó ở đây.
And maybe this church is applying that type of method today.
Thôi thì tôi cũng cố gắng giảng ngắn.
And so I try to keep to the point and concise.
Các bạn đề tài chúng ta thấy đó là tin Chúa hay theo Chúa.
This morning I want to share with you, do we believe in God or follow God?
Trước đây tôi nghĩ là tin Chúa cũng giống như theo Chúa.
Before that I think about when you believe in God is the same as you follow God.
Nhưng tôi nhận được một cái email của một người bạn nói rằng tin Chúa không phải là theo Chúa.
And I received an email from a friend say there's a difference between believing and following him.
Một câu chuyện chúng ta rất quen là có một người diễn viên xiếc.
There's a story I want to share with you with a picture here, and there's he do some magical things.
Anh ta căng dây và đi qua một cái vực thẳm.
And he tried to walk on this rope.
Rồi thì sau đó anh ta lại tiếp tục đi qua bằng một chiếc xe đạp.
And he go again and try even the harder thing, go on his bicycle on this.
Rồi thì anh tiếp tục đi qua bằng cái xe cút kích.
And then he tried to use go with a wheelbarrow.
Rồi anh mới một người ta vỗ tay khen ngợi tán thưởng lắm.
And the people in the bottom they clapped their hand that he won't do a wonderful performance.
Anh mới hỏi là bây giờ tôi sẽ đẩy xe cút kích qua mà có một người ngồi ở trên, quý vị có tin không?
And now I'm pushing this wheelbarrow. Who would volunteer want to sit on that wheelbarrow?
Chị có tin không chị Hồng?
Are you believing chị Hồng?
Cô Mai có tin không?
Oh.
Tất cả mọi người đều nói là tin.
So, yeah, I believe you can do it.
Tại vì anh đã đẩy đi qua được nhiều lần.
Because he did so many things and he able to do it.
Trong khi mọi người đang nói tôi tin thì anh diễn viên mới nói vậy thì mời chị lên đây.
I said, those who say you believe, why don't you come up here?
Ngồi lên cái xe tôi sẽ đẩy qua.
I sit on this wheelbarrow, I will carry you through this rope.
Chị nói, tôi tin nhưng mà ông đẩy người khác đừng đẩy tôi.
No, I believe you can take care of someone else, not me.
Thưa quý vị, ngày hôm nay có thể chúng ta nói rằng tôi tin Chúa.
And sometimes we say we believe in God.
Nhưng mà chúng ta có dám ngồi lên xe cho Chúa đẩy đi không?
And do you really accept sit in this bureau allow God to push you?
Nhiều khi trong cuộc sống Chúa muốn chúng ta ngồi lên cho Chúa đẩy nhưng mà chúng ta không dám.
A lot of time we want to but we don't dare to do it.
Vậy là chỉ tin hay là quyết định theo?
Do you just only believe or you try to follow?
Chúng ta chỉ mới tin Chúa hay chúng ta quyết định theo Chúa?
Or you just believe it or you just try to make decision to follow?
Giữa hai điều này nó có một khoảng cách rất lớn.
These two points is very far apart, so different.
Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là mình tin Chúa là mình được cứu.
We just say the belief so simple, just believe in God and we shall be saved.
Nhưng Đức Chúa Giêsu không nói như vậy.
But God did not say that.
Ngài nói chúng ta phải đi theo Chúa.
God said we have to follow him.
Nhiều trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay cũng như trên toàn thế giới có rất nhiều người tin Chúa nhưng ít người chấp nhận theo Chúa.
Many church today also many Christian around the world believing God but not dare to follow him.
Có một nhà thơ ở Việt Nam nhưng mà các bạn trẻ có lẽ không biết đó là nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ông có hai câu thơ đó là ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Câu này dịch không nổi đâu.
So there's a poet by the name of Hàn Mặc Tử, and he wrote that, you know, you follow your youthful pleasure time, but there's a time that you follow your husband, your wife, and left the worldly pleasure.
Mục sư Vinh mà dịch được câu này thành là cái gì? Hàng Mạc Vinh luôn. Khi mà một người phụ nữ ở tại Việt Nam đó, khi một người phụ nữ theo chồng là phải bỏ hết cả gia đình.
And when a woman follow her lover, he will leave everything behind.
Người phụ nữ ở phương Tây thì độc lập hơn.
The woman here in the Western society is more individualistic.
Nhưng nếu chúng ta hỏi những người phụ nữ lớn tuổi ở đây là họ sẽ hiểu rằng ngày xưa khi theo chồng là phải bỏ hết tất cả.
And if you talk with the older women here, they say when you follow her husband, you follow everything.
Bỏ hết bạn bè, bỏ hết ý
left
thích.
Your friend, all the your interests.
Và nhiều khi lấy một người chồng mà chưa hề biết mặt.
And maybe married to someone that you don't even see, have seen their face.
Nếu chúng ta chấp nhận theo Chúa Giêsu thì chúng ta phải bỏ tất cả những gì của
riêng mình. If we really want to follow God, we have to leave everything behind.
Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không cần bỏ gì hết.
If we follow God, you don't have to leave everything behind.
Nhưng nếu chúng ta nói mình theo Chúa thì mình phải bỏ những gì của riêng mình.
But if you follow God, then you have to leave everything behind.
Matthew đoạn 4 câu 20 viết về một viết về những môn đồ đầu tiên của Chúa.
Turn your Bible with me in the book of Matthew, chapter 4, verse 20.
Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-rơ, với em là Andrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên ta đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.
Okay, Matthew chapter 4, verse 20, say, and they be immediately left the net and follow him. And going on from there, and saw two other brothers, James and the son of Zebedee, and John and his brother, and in the boat with Zebedee's their father, mend the net, and he caught at them. And immediately they left the boat and their father and follow him.
Chúng ta biết rằng Kinh Thánh không bao giờ phóng đại sự thật.
You know, the Bible is always tell about the true story.
Khi Kinh Thánh ghi rằng hai anh em bỏ lưới và thuyền theo Chúa, thì chúng ta biết rằng họ bỏ ngay tại chỗ.
When the Bible says that these two brothers left the fishing business, they actually leave it and follow God.
Điều đó có nghĩa là họ không có chạy về để từ giã vợ con và gia đình của họ.
They did not go back and say goodbye to his family, their family.
Và khi họ bỏ lưới và thuyền, thì tức là họ đi tay không theo Chúa.
And when they left the net on the boat, that means they go with God with empty-handed.
Họ không vác cái lưới đi theo.
They don't take anything, even the net, with them.
Họ có thể nói rằng Chúa ơi, chờ con bán chiếc thuyền.
They did not say, well, wait, Jesus, let me sell this boat.
Nhưng khi họ quyết định theo Chúa thì họ bỏ tất cả mọi thứ.
And when they follow Jesus, they left everything.
Nếu chúng ta theo Chúa mà mình vẫn lôi theo những thứ của riêng mình, chúng ta chưa thật sự theo Chúa.
And if you follow Jesus and you still carry on the baggage, that means you have not truly followed.
Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều điều vướng bận mình.
Today have so many things in our life that pull us back.
Và những điều đó làm cho chúng ta theo Chúa không trọn vẹn.
And those things that hold us back that we did not follow him all together.
Một môn đồ khác ở trong Matthew đoạn 9 câu 9.
Another disciple they written in the book of Matthew chapter 9 verse 9.
Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng, hãy theo ta, người liền đứng dậy mà theo Ngài.
Matthew chapter 9 verse 9 says, then as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, follow me. And he rose and followed him.
Matthew đang là một người của sở thâu thuế.
Matthew worked in the tax business.
Và chúng ta biết rằng việc thu tiền thì phải có sổ sách.
And you know, when he collects money, he must have an accounting book.
Chúng ta biết rằng người thâu thuế rất giàu có.
And you know, that during that time, he must be very rich.
Chúng ta nhớ câu chuyện của Sa-chê, khi ông ta mời Chúa đến nhà, thì ông ta nói rằng ông ta sẽ đền gấp 4 lần cho những người nào mà ông ta làm thiệt hại.
Remember the story of Sa-chê? When he said, if who he collect money from people, he want to return 4 times the money that he collected.
Chứng tỏ là Matthew rất là giàu.
And this indicated Matthew must be very rich.
Nhưng Kinh Thánh ghi rằng khi Chúa đi ngang qua thấy ông ngồi tại sở thâu thuế, Ngài kêu thì ông đứng dậy và đi theo Ngài.
And so the story have written wrote here that when Jesus walked by and called Matthew, he suddenly stand up and follow him.
Câu chuyện này có phóng đại không quý vị?
You think this story is true?
Câu chuyện này do chính Matthew viết.
This story is true because he written this story.
Matthew viết về chính cuộc đời của mình.
He written about his lifetime.
Và ông không thể có sự nhầm lẫn.
He cannot say something beyond what his experience.
Ông biết rõ rằng khi Chúa kêu thì ông bỏ cả cái công việc của mình, bỏ cả tiền bạc mà theo Chúa.
When God called him, he witnessed in this book here that he left and followed Jesus.
Đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta nhưng chúng ta chần chờ.
How about when Jesus called you? Do you wait for him?
Chúng ta nói rằng sổ sách tiền bạc đây con phải bàn giao cho người khác.
Or you linger, say, well, let me take care of all these bookkeeping first.
Con phải sắp xếp công việc của con ổn định con mới theo Chúa.
Let me take care of my business, God, then I follow you.
Nhưng với những môn đồ đầu tiên mà chúng ta vừa đọc Kinh Thánh thì họ bỏ tất cả và theo Ngài ngay lập tức.
You see those first disciples you read in the Bible, they left everything immediately and followed Jesus.
Hebreo đoạn 11 câu 8.
In the book of Hebrews chapter 11 verse 8.
Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Hebrew đoạn 11 câu 8.
And this Hebrew chapter 11 verse 8 is talking about the story very well known that about Abraham. 11 verse 8. And the Bible says this, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would afterward receive as inheritance. And he went out not knowing where he was going.
Kinh Thánh ghi lại Abraham đã bỏ tất cả ở quê hương xứ sở mình mà đi theo Chúa.
Abraham left his country land.
Điều đó đối với chúng ta ngày hôm nay gần như không tưởng.
With this story, hard to believe. How can a person do like that?
Chúng ta không thể nào hy sinh cuộc đời mình một cách lang thang đi theo lời Chúa gọi như vậy.
Can you just forget everything, your business, your school, and follow God? Don't know where you're going?
Ngày hôm nay chúng ta có GPS để dẫn đường cho mình đi.
Today you have a GPS will direct you where you need to go.
Chúng ta không sợ đi lạc.
We're not afraid that we're going to get lost.
Trước đây chúng ta có cái bản đồ trên tay để chúng ta biết nơi mình sẽ đến.
And before that we have a map, we know exactly where we're going to head.
Quý vị nghĩ sao nếu ngày hôm nay trong hội thánh LMNT có một người tên là Abraham?
Today if this church have someone like Abraham.
Ông ta nói rằng Chúa dắt ông đi và ông không biết mình đi đâu.
And God say, well, God take me somewhere and I don't know where God going to take me.
Điều đó rất là phiêu phỏng.
You know, do you believe that? Do you follow that person?
Nhưng Abraham chấp nhận đi theo Chúa.
But you know what? He truly know God and he will follow his direction.
Nếu có một ông Abraham ở đây, chúng ta sẽ nói rằng ông điên rồ.
If someone like Abraham here, we don't believe it. Must be weird.
Nhưng tại sao chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta lại tôn ngợi Abraham là tổ phụ của đức tin?
And if that's the case, why when you read the book of Abraham in the book of Genesis, why you praise him?
Tại sao những người dám điên rồ với Đức Chúa Trời trong quá khứ thì chúng ta ca ngợi mà chúng ta lại không dám điên rồ với Đức Chúa Trời?
Why in the long time the Bible the people in the Bible when they did such thing we give them glory, but when someone in our midst doing that we do not believe or accept it.
Abraham đã ra đi với cả vợ, cả gia đình, cả tất cả tài sản của mình.
He put his whole family and go forward to the desert.
Và Kinh Thánh ghi rằng người đi mà không biết mình đi đâu.
And he go, he does not know where he was going.
Cuộc đời của chúng ta có thể chúng ta biết mình đi đâu.
In our life here, we might know where we're going ahead.
Nhưng nếu chúng ta tự dẫn dắt cuộc đời của mình thì mình sẽ đi đến những nơi thất bại.
If we choose our own direction, all we do go into a wrong incorrect place.
Khi để Đức Chúa Trời dẫn dắt mình, có thể mình không biết mình đi đâu, nhưng chúng ta sẽ đi đến chỗ thành công.
If we let God lead us, even though we don't know where we're heading to, we know there's be a successful life.
Luca đoạn 1 câu 28.
The story in the book of Luke chapter 1 verse 28.
Đây là câu chuyện về Mary, người đã sanh ra Chúa Giêsu.
And this is a story about Mary who bears Jesus.
Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn hỏi rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời Chúa truyền.
And here the book of Luke chapter 1 starting verse 28. And having come in, the angel says to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall be called his name Jesus.
Mary là một trinh nữ.
And this is the virgin. Mary is the virgin.
Trong cái tập quán của người Do Thái thì một cái trinh tiết của phụ nữ rất là quan trọng.
According to the custom of the Jews, being a virgin is very important.
Chúng ta còn nhớ người ta kéo đến trước mặt Chúa một người phụ nữ tà dâm.
Remember the story that people bring an adulterous woman in front of Jesus.
Và họ đòi ném đá người đàn bà đó.
And they say they want to stone that woman.
Vậy mà ở trong thời điểm đó, thiên sứ bảo Mary rằng ngươi sẽ có thai khi mà chưa có chồng.
In that period, very strange that God will use this miracle. This virgin will have a child even though she not married.
Mary phải đối diện với một sự nhục nhã.
You know, this time Mary have to face a lot of criticism.
Và Joseph là người đang hỏi cưới Mary có thể từ hôn.
And Joseph, just to be her husband, he might reject after if he known that happened.
Hãy đặt tâm trạng của mình ở trong tâm trạng của Mary.
We put yourself in the feet of Mary.
Nhưng Mary không chỉ tin Chúa.
But Mary not only believed in God.
Mary quyết định theo Chúa bằng cả cuộc đời của mình.
But she followed God all her life.
Bà không tự làm chủ cuộc đời mình nữa.
And not willing to take her life and her direction.
Mà muốn để Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời mình.
But have God to be the master of her life.
Nếu ngày hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ tin Chúa mà chúng ta không chịu bước theo Chúa thì chúng ta chưa thật sự tin
Nhận. If we come to the point we only believe in him and not follow him, we actually have not known Jesus.
Kinh Thánh còn nói một cách rất là nặng ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19.
And the Bible says something very strange. Please open the Bible with me in the book of
Gia-cơ đoạn 2 câu 19.
James chapter 2 verse 19.
Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.
In James chapter 2 verse 19, it's saying that you believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble.
Như vậy chúng ta thấy ở đây nếu chúng ta thời gian qua chỉ tin Chúa mà thôi,
Throughout the time we only believe in God,
thì chúng ta cũng tin giống như ma quỷ.
This means, according to this text, we know different from the demon.
Niềm tin đó không hề có tác dụng, có ích lợi gì cho chúng ta.
That faith is not carrying us, is no beneficial to us.
Nếu chỉ hàng tuần đến thờ phượng Chúa hoặc đọc kinh thánh hoặc cầu nguyện mà không để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, thì chúng ta cũng
if every week you follow God, you come to the church, you read the Bible and not let God to lead of your life, then there's no meaning.
Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời rất dễ dàng nhưng cũng vô cùng khó khăn.
The redemption of God is my simple, the salvation plan simple but also is hard.
Bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái thế giới này để thuộc về Chúa.
Because it requires to leave everything in the world behind and follow Jesus.
Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21, Đức Chúa Giê-xu viết rằng,
in Matthew chapter 7 verse 21, this is what Jesus said.
Matthew đoạn 7 câu 21.
Matthew chapter 7 verse 21.
Xin chúng không phải bất cứ ai nói với ta lạy Chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu.
Matthew chapter 7 verse 21 saying this, not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven.
Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
Only those who do his will able to enter.
Vào ngày ấy nhiều người sẽ đến thưa với ta, lạy Chúa, chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri.
Verse 22 say, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name?
Nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó hay sao?
Cast out demon in your name and done many wonders in your name.
Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi kẻ, những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ.
Verse 23 said, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness.
Chúng ta cần lưu ý câu kinh thánh này, Chúa nói rằng những kẻ này không được vào nước thiên đàng.
We try to understand here. There's those people who believe in God could not enter the kingdom of heaven.
Họ nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa để mà đuổi quỷ.
They say that, didn't I use your name to cast out demons?
Lạy Chúa, con từng nhân danh Chúa để đứng nói tiên tri.
Didn't I preach prophecy in your name?
Con từng nhân danh Chúa để chữa lành bệnh cho nhiều người.
Didn't I use your name to bring healing, a miracle?
Ai trong chúng ta đã từng đuổi quỷ?
How many people in our midst have cast out demons?
Ai trong chúng ta đã từng nói tiên tri hoặc là chữa bệnh?
How many of us have preached prophecy and healed the sick?
Rõ ràng chúng ta không bằng những người này.
See, we're not even close to those who.
Vậy mà Chúa phán rằng những kẻ này không được vào nước thiên đàng.
But even God say that these people could not enter the kingdom of God.
Vậy làm sao chúng ta được vào nước thiên đàng?
How about us? How can we enter the kingdom of God?
Ở đây không có nghĩa là Chúa bỏ chúng ta ra ngoài, nhưng vì chúng ta chỉ tin Chúa mà không theo Chúa.
This doesn't mean that God will cast us away. This is mentioned about those who follow Him and believing Him.
Sẽ có những người đã đóng góp cho công việc của Đức Chúa Trời rất nhiều, nhưng Ngài nói rằng ta không biết ngươi là ai.
There are those who have contributed to the church, and the end time God say, I do not know you.
Những người này nói rằng tôi đã nhân danh Chúa để đuổi quỷ, để nói tiên tri và để làm phép lạ. Nhưng Chúa bảo rằng hỡi những kẻ làm ác.
And there are those who say that they do prophesy, they do miracle and say these are you are do evil ones.
Tại sao làm những việc đó lại bị Chúa gọi là làm ác?
Why do God call those who done evil?
Nếu một ngày nào đó Chúa nói rằng ông Vinh ơi, ông Thoại ơi, các ngươi là những kẻ làm ác không được vào nước Chúa.
Maybe the day that the Pastor Vin or Pastor Troy, these are the you do evil, then you cannot enter the kingdom of God.
Chúng tôi sẽ ngạc nhiên nói rằng Chúa ơi, con đã nhân danh Chúa đuổi quỷ và nói tiên tri.
We'll be surprised. Say, did I preach in your name and cast out demon in your name?
Nhưng Ngài nói rằng ta không biết các ngươi là ai.
God said, I do not know you.
Các ngươi chỉ tin ta nhưng không đi theo ta.
You believe in me but you don't follow me.
Các ngươi tin ta nhưng các ngươi vẫn có cuộc đời riêng của các ngươi. Các ngươi vẫn làm theo ý của các ngươi.
You believe in me but you do your own thing.
Vì thế, Ngài nói rằng ta không biết các ngươi.
Therefore he say, I do not know you.
Giống như năm người nữ dạy không có đèn, không có dầu ở trong đèn, thì chủ nhà nói rằng ta không biết các ngươi là.
Just like the five foolish women in Matthew chapter 25, and the owner say, I do not know you.
Matthew đoạn 16 câu 24.
Matthew chapter 16 verse 24.
Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24.
Now, this is a very important statement and it's calling you and I to understand. Matthew chapter 16 verse 16:24.
The
Bible says this, then Jesus said to his disciple, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Theo Chúa là một con đường rất đau khổ.
Follow Jesus, there you will face suffering.
Các bạn ở dưới là những người còn trẻ.
Those that I speak today, most of you are young.
Tương lai của các bạn còn rất dài.
There's much brighter future for you.
Nhưng các bạn nên nhớ một điều, Kinh Thánh không bao giờ dụ chúng ta.
You know, the Bible never trick us.
Kinh Thánh không bao giờ nói rằng hãy theo Chúa đi sẽ được bình an, sẽ được khỏe mạnh, sẽ giàu có.
The Bible does not promise to follow Jesus, you will be rich and you will be famous.
Khi Đức Chúa Giêsu gọi các môn đồ, Ngài không nói rằng ta sẽ cho các ngươi lâu đài, ta sẽ cho các ngươi giàu có, tiền bạc.
When God called the disciples, He did not promise I will give you a big home, a big mansion and have a lot of money.
Ngài nói rằng theo ta không có chỗ để gối đầu.
You see, if you follow me, you don't have a place to place your head on.
Có thể cuộc sống của các bạn sẽ sung sướng.
Maybe your life is wonderful now.
Nhưng hãy luôn luôn nhớ trong đầu rằng chúng ta đi theo Chúa là vác thập tự giá của Chúa.
That you need to remember when you follow Jesus, you have to carry the cross on you.
Sau khi Phi-lát xử án Chúa rồi thì họ bắt Ngài phải vác cái cây thập tự lên trên đồi Gô-gô-tha.
And after Pilate have drawn the decree to punish Jesus, Jesus himself have to carry the cross up to Golgotha.
Và vì cái thập tự quá nặng cho nên Ngài đã té và cái thập tự đè trên người.
The cross was so heavy that he fell down and that cross have pressure down.
Hôm đó là ngày thứ sáu, họ sợ trễ giờ hành hình cho nên họ kêu một người đàn ông khác vác.
Because Friday and they are afraid late before the sunset, they take someone else to carry the cross forward.
Vác thập tự giá là rất nặng nề.
When you carry a cross it's very heavy.
Nhưng nếu chúng ta vác được thập tự giá theo Chúa thì đó mới chính là vinh quang của đức tin.
If you can carry the cross, that is the glory.
Ngày hôm nay có rất nhiều người muốn bỏ hết theo Chúa nhưng không thể bỏ được.
A lot of people want to leave everything but they can't.
Matthew đoạn 26 câu 58.
Matthew chapter 26 verse 58.
Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy tế lễ thượng phẩm vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.
But Peter followed him at a distance to the high priest's courtyard, and he went in and sat with the servants to see the end.
Phi-rơ đã thề thốt rằng dù có ai làm gì tôi, dù có tôi có chết tôi cũng vẫn theo thầy.
Before that, Peter talked to Jesus, say, you know, whatever happened to me, I will follow you, Jesus.
Nhưng khi sự việc xảy đến thì Phi-rơ theo Chúa xa xa.
When Jesus was persecuted, Peter would left him and see Jesus from distance.
Vậy hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ lại xem chúng ta chỉ mới tin Chúa thôi hay chúng ta chấp nhận đi theo Ngài.
And so today we need to ponder on this idea: are we just only believing him, or are we actually following?
Với những người trẻ tuổi, các bạn cần phải khẳng định con đường của mình đi còn rất nhiều gian nan.
Today, young people, you need to make decision because the future is in front of you.
Nhưng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ là những thứ sẽ biến mất.
What you see in front of you today is will be disappear.
Chúng ta đã từng chứng kiến chỉ trong 15 giây một cơn động đất thôi, tất cả thành phố trở thành một đống gạch vụn.
We have witnessed within 15 minutes after the earthquake, all the building just collapsed and just broken.
Trong một cơn khủng hoảng tài chính thôi, một người đang ngủ ở trong một lâu đài ngày hôm sau có thể ngủ trên vỉa hè. Ngủ ở trong lâu đài có thể ngủ trên vỉa hè. Ngủ ngoài đường.
Okay. Thank you. Thank you. My lack of Vietnamese. Just with the economy right now, a person has so much money, he lives in the mansion, next day he can be homeless.
Vậy cái gì là cái chúng ta cần nắm giữ bây giờ?
What do you have that you can hold on today?
Chúng ta nắm lấy tay Chúa để được Ngài dắt đi, hay là chúng ta vẫn cứ nắm giữ những thứ của mình?
Are you hold his hand that he can lead you, or you hold on something just temporal?
Hội Thánh Chúa sẽ đầy ơn nếu có những người chấp nhận đi theo Chúa.
God's church will be full of blessing if you and I will follow Jesus.
Hãy đặt câu hỏi cho mình, chúng ta đang chỉ tin Chúa hay là theo
Chúa? So the question upon to you today, do you just only follow Jesus? I mean, believe in Jesus, or you follow Jesus?
Xin Chúa ban phước cho các bạn.
May God bless you as you make decision to follow Him. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.